Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo thu Nga từ Granbury, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, nói thiệt đi, hôm nay thứ mấy rồi?
Trời ơi, anh có vẻ là happy lắm, anh dạo nhạc quá trời quá đất. Đó là cái điểm đặc biệt khi mà quý vị nghe có một người hay đi xa, đó là anh Dương Phục. Mỗi lần mà anh về là anh dạo nhạc để mà anh lên tinh thần, anh tự lên tinh thần và cũng cho người khác nữa. Nhưng mà anh Dương Phục ơi, cuối tuần này thì cũng làm việc nhiều lắm. Dallas Fort Worth sẽ có chuyến đi xuống dưới cái vùng mà chung quanh Houston đó, Port Arthur, để tiếp tục cứu trợ nạn nhân của bão Harvey, và rất cần những cái thực phẩm giống như là cleaning nhà, tại vì bây giờ đó cái công việc trước tiên là dọn dẹp cái đã. Thành ra vì vậy cho nên có dạo nhạc đi nữa thì cuối tuần cũng làm việc nhiều lắm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi. Bây giờ bên Houston nhiều công việc lắm, anh Dương Phục anh không đi được. Nội anh mà cầm chổi anh quét nhà không thôi là cũng mất cả mấy tháng rồi anh à.
Mấy sao nữa.
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà clean up nó là vấn đề khổ lắm mà cho tất cả những người mà đôi khi, nhiều khi nước nó chỉ có tràn vào xâm xấp ở trong nhà thôi, nhưng mà cũng phải lột hết tất cả thảm ra thay, rồi những cái furniture cũng như vậy nữa. Thì đây là một cái giai đoạn mà rất là nhiều người vất vả, nhiều nhà là phải đi di tản. Đây có nghĩa là đi sang nhà bà con ở một cái vùng khác để cái nhà của mình, là bây giờ là phải đi clean up. Thế nhưng mà có một cái điểm là bây giờ những cái người contractor, những cái người mà đi lo những cái chuyện này, bây giờ họ bận quá đi, có biết bao nhiêu nhà để gọi những người đến, nào là lột thảm ra, nào là thay cái chỗ, cái vách chỗ này chỗ kia. Thế nhưng mà đa số mấy cái người mà lo cái việc này đó thì ít hơn cái nhu cầu mà cần thiết. Thành thử có nhiều nhà là cứ bị bỏ dở, tức là người ta nhận một lúc 5-7 mối, cả chục mối, xong mà làm một chút xong lại bỏ đi, đi vòng vòng như vậy. Thành thử nhiều nhà cứ bị bỏ dở dang đấy thôi, kêu ca cách mấy thì cũng chịu thua thôi chị Thu Nga. Thành ra cái này là một trong những cảnh khổ sau cái cơn bão lụt đã qua. Mà phái đoàn ở Dallas kỳ này xuống, cuối tuần này xuống Port Arthur, đúng là một cái nơi mà bây giờ đó đừng coi như là bị rất là nặng nề. Tiếp theo sau Harvey mà đánh vào cái trung tâm điểm là Houston, thì vùng Port Arthur là cái vùng có rất là đông những người Việt lo về hành nghề đánh cá đó. Cách độ khoảng Houston độ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ lái xe mà trên cái đường sát vào cái biên giới đi qua Louisiana. Khu vực này cũng rất là bị nặng, không thua gì Houston, và người Việt ở đây thì cũng rất là đoàn kết. Thì có hai cái người mà làm tiệm đó, nấu nướng, một cái restaurant đã tình nguyện mà nấu một lúc cho đến cả ngàn phần ăn cho những cái thân hữu quanh vùng để mà đến mà ăn, ăn free trong cái thời gian vừa qua. Đây cũng là một cái nỗ lực rất là đáng khen của từng cá nhân mật trong cái vụ này, rất là kết hợp với nhau. Có phải nói rằng là ngay trong cộng đồng người Việt ở Houston bây giờ vẫn đang tiếp tục để mà nỗ lực vấn đề cứu trợ, không phải là một như là cái tổ chức của cộng đồng, hội đồng đại diện cộng đồng đã hoạt động từ đầu. Bây giờ có rất là nhiều những cái tổ chức riêng tư đã đứng ra để làm công việc cứu trợ, đóng góp với nhau để mà làm thành một cái kết hợp liên kết chung ở trong cộng đồng. Đây là một cái nỗ lực rất là đáng khen trong cái dịp này, chị Thương Nga.
Khi mà có cái việc gì mà xảy ra khốn đốn như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tình người nó cũng tràn đầy hết. Cái bão mà gọi là cấp số 4 ở đây còn khốn khó như vậy, huống chi là cái bão mà cấp số 10. Bây giờ những cái tỉnh ở miền Trung Việt Nam từ Nghệ An cho tới Quảng Trị đã bị mưa to, gió lớn và ngập nặng ở các tỉnh này. Cái cơn bão này tên là Doksuri, còn gọi là bão số 10, đã đi vào vùng biển từ Nghệ An tới Quảng Trị vào sáng hôm nay. Và đây là một trong những cơn bão được cho là mạnh nhất đã đổ vào Việt Nam trong nhiều năm qua. Và bão này đã đi qua Philippines vào hôm thứ Ba và làm ít nhất là 4 người chết và 6 người mất tích. Và báo chí ở Việt Nam cho hay là sáng hôm nay bão số 10 sẽ nằm trên bờ biển các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, và tại các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9 và các khu vực ven biển này, các tỉnh Quảng Ngãi, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, gió mạnh cấp 6 và 7. Và sau cuộc họp tại Hà Nội thì ông Phó Thủ tướng Cộng sản Trịnh Đình Dũng đã vào Quảng Bình và Hà Tĩnh để gọi lại giám sát và nỗ lực chuẩn bị. Và có hơn 100.000 người đã được di tản để tránh bão tại riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh, và hàng chục chuyến bay đi từ miền Trung Việt Nam đã bị hủy. Vì vậy cho nên đúng là cái mùa này là cái mùa bão. Chúng ta thấy rằng là bão khắp nơi, từ Mỹ rồi bây giờ ở Việt Nam nữa, mà ở Việt Nam mà đã khốn khó như vậy mà thêm bão nữa thì chắc là khốn khó lắm Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái trận bão này đó, nó nói chung là một trong số những cái trận bão thường đánh vào miền Trung Việt Nam. Và từ đầu năm nay rồi thì bên Việt Nam cũng có khoảng 140 người đã bị thiệt mạng do những cái trận thiên tai nghiêm trọng xảy ra trong từ đầu năm nay cho đến nay. Thì cái trận bão này đã tuy rằng nó rất là lớn, nhưng mà tới giờ phút này thì người ta thấy là có khoảng chừng 2 người bị chết trong cái trận bão gọi là Dosuri này đánh vào miền Trung sáng ngày hôm nay. Chưa biết là nó như thế nào. Nếu mà ngập lụt á, thì người dân ở miền Trung chắc là họ cũng quen với lại cái cảnh lụt rồi, hoặc là những cái cảnh bão rồi, cho nên là biết cách để mà có thể tránh, đừng có mất sinh mạng của mình trong cái những cái trận bão như vậy. Trở lại cái việc mà cứu trợ cái trận bão Harvey đó, thì cho tới giờ phút này chúng tôi thấy là có khoảng chừng 50 tổ chức thiện nguyện tại địa phương cũng như là cấp quốc gia, và họ đã gây quỹ được khoảng chừng 350 triệu trong vòng 3 tuần lễ qua. Đây là mình nói chung là những cái tổ chức người Mỹ, riêng về người Việt thì là cũng quyên góp được một số tiền. Về cái việc mà tại sao người ta lại không có tin tưởng vào những cái hội chẳng hạn như là hội Hồng Thập Tự Mỹ chẳng hạn như vậy, thì họ lại tổ chức ra những cái đóng góp nhỏ cho các cơ quan nhỏ và có tầm vóc địa phương hơn. Chẳng hạn như là người ta nhắc đến anh cầu thủ bóng bầu dục của đội Houston là anh Watt, thì anh này đã quyên được tới 30 triệu Mỹ Kim cho cái cơ quan thiện nguyện do chính anh thành lập ra, bằng cái cách là anh chỉ kêu gọi trong cái mạng xã hội mà thôi. Và hội Hồng Thập Tự thì cũng có quyên góp rất nhiều, và có rất là nhiều người họ cũng đóng cho Hồng Thập Tự, nhưng mà có một số người họ cũng có cái lý do của họ. Chẳng hạn như là bà Haylin, thì bà này đó là người ở bên Houston. Thì khi mà bà lên trên Facebook bà đọc đó, thì bà thấy rằng là những cái nhân vật mà lãnh đạo các cơ quan thiện nguyện của Hoa Kỳ đó, thì cái số lương của họ rất là cao. Vậy thì cái số tiền đó lấy ra từ đâu? Thì chắc chắn cũng phải lấy ra từ cái số tiền mà người ta đóng góp. Cho nên là bà quyết định là sẽ đóng góp tiền của bà vào những cái tổ chức thiện nguyện hay hơn. Riêng về ông thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner, cũng như là một số các vị thẩm phán tại địa phương, là họ cũng công khai kêu gọi cái sự đóng góp vào trong quỹ ở địa phương. Vì người họ nghĩ rằng là có bảo đảm về cái việc mà sử dụng nó hợp lý hơn. Chứ còn những cái cơ quan tổ chức khác như là Hội Hồng Thập Tự họ quá lớn, thì họ sẽ sử dụng một cách gọi là chung chung. Thành ra là chúng ta thấy khi mà nhìn thấy những cái người mà thực sự là người dân của mình ở ngay tại địa phương sống chung với mình mà họ không có được sự giúp đỡ, thì cũng đó là cái điều đáng tiếc xảy ra anh Dương Phục.
Đúng như vậy, cái hậu quả của hai cơn bão lớn là Harvey song song đến Irma, nó đưa để lại cho người Mỹ kỳ này có lẽ cái mùa mà bão năm nay là có lẽ nặng nhất từ trước đến nay. Ông Tổng thống Donald Trump như vậy ngày hôm qua ông đã trở lại cái đi mà thị sát ở Florida. Như vậy là trong cái mùa bão năm nay ông đã hai lần đến Texas, và bây giờ đã lần nữa đi chung với bà vợ là, và cũng như ông phó tổng thống kỳ này đến Florida để mà quan sát tận mắt, đồng thời thấy cái hình ảnh của ông ấy với lại bà Melanie rất là dễ thương. Hai ông bà mặc quần áo rất là lè phè, nhất là bà Melania bị chú ý ghê lắm chị Thu Nga. Thường thường bà rất là ăn diện, nhưng mà kỳ này chuyên môn bà có những cái bộ đồ riêng chỉ để đi để mà thị sát mà cứu trợ bão lụt thôi, mặc quần tây áo sơ mi ngắn gọn, và bà ấy thấy hình ảnh bà ấy đứng cạnh ông chồng ông Donald Trump để phát quà cùng với lại ông phó tổng thống, và cũng thấy cái hình ảnh của ông thống đốc Florida là ông Rick Scott nữa, và ông ấy coi như là một trong những cái nhân vật đương là được nổi bây giờ. Và chính ông Donald Trump trong cái dịp mà thị sát mà bão lụt và gia tăng cái việc mà cho FEMA để mà tháo khoán nhiều tiền hơn, cho cái vùng bão lụt là từ cái ngân khoản của Trung ương. Thế nhưng mà nhân cái dịp này chúng tôi cũng tạt qua những cái vấn đề chính trị bằng cách rằng là khuyến khích làm sao để cho ông thống đốc Rick Scott bây giờ đương là một nhân vật nổi ra tranh cử thượng viện liên bang ở tại Florida để mà chống lại ông thượng nghị sĩ đương kim là thuộc vào đảng Dân Chủ, tức là ông Nelson. Bởi vì bang Florida rất là nổi tiếng là quan trọng trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Và đây cũng là một cái dịp để ông Donald Trump bây giờ ông ấy làm hòa với phía đảng Dân Chủ và tỏ ra thân thiện hơn với đảng Dân Chủ, bởi vì là ông ấy chiếm được đa số Cộng Hòa ở trong Thượng viện lẫn Hạ viện. Thế nhưng mà những cái một số những cái người Cộng Hòa rất là chống đối ông, và cái điều này làm cho ông khó chịu. Trong ngày hôm qua, hôm kia thì ông ấy cũng đã họp riêng với các lãnh tụ của đảng Dân Chủ để mà tiến tới cái sự mà phối trí hòa hợp giữa hai đảng với nhau về những cái vấn đề lớn của nước Mỹ hiện nay, đó là trong những cái vấn đề mà Trimmer đó, thì được gọi là những cái giới trẻ mà sống bất hợp pháp ở đây đó, bây giờ là một trong những cái đề tài lớn để mà ông ấy đương thương thuyết với phía đảng Dân Chủ để tìm một cái giải pháp làm sao nó tới là cái số rất là đông, tới 80.000 những cái giới trẻ mà sống bất hợp pháp ở đây để mà không bị trục xuất, bởi vì ông ấy bác bỏ cái điều khoản mà ông Obama trước đây là lưu giữ những cái nhóm này bởi vì họ có công ăn việc làm và họ sống ở đây từ thời trẻ. Nếu mà bây giờ trục xuất về nước đó, thì chính họ trở thành những kẻ lạ mặt trên quốc gia của họ, bởi vì những cái giới trẻ này không nói được ngay cả cái tiếng ngôn ngữ của quốc gia họ nữa. Thì đây cũng là một vấn đề lớn mà ông phải đối phó. Bây giờ ông đã trở về lại Washington DC sau cái chuyến đi thị sát ở tại Florida, và cùng một lúc thì bây giờ ông phải ứng phó với một vài cái quốc tế, những cái biến cố quốc tế mới nhất, tức là Triều Tiên lại bắn thêm một phi đạn mới nữa, chị Thu Nga.
Bởi vậy ông Trump đó, ông cũng làm những cái việc mà trước đây các tổng thống khác không có. Cái chuyện mà ông đồng ý với lại đảng Dân Chủ một số việc làm cho đảng Cộng Hòa tức tối, thành ra mình thấy đây là một tổng thống đầu tiên. Và ông làm những cái điều gì mà ông suy nghĩ là đúng, chẳng ai cản được ông hết. Rồi bên cạnh đó, nào là phải đối phó với cái anh Triều Tiên này, đúng như vậy anh Dương Phục. Cái ông Triều Tiên này bất kể những cái lời mà cảnh cáo của cả thế giới, nghĩa là anh cứ làm tiếp tục và lại tấn công, nghĩa là anh còn đe dọa, nghĩa là sẽ nhấn chìm Nhật Bản và biến Mỹ thành tro bụi vì cái ủng hộ cái lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và vì vậy cho nên là anh nổ nữa. Cái vụ mà anh nổ này, anh cứ tiếp tục anh bắn thêm phi đạn mới mà anh không có cần biết cái gì hết. Và bắn một cái phi đạn ngang qua Nhật Bản sáng sớm ngày hôm nay, 15 tháng 9, theo cái giờ tin tức của giờ địa phương đó. Thì phi đạn được phóng đi lúc 6 giờ 57 sáng. Và Nhật thì cực lực phản đối hành động mà họ mô tả là khiêu khích, không có thể nào mà chấp nhận được của Bình Nhưỡng, và bay ngang qua Hokkaido và rơi xuống biển lúc 7 giờ 06 sáng, cách bay Erimo thuộc đảo Hokkaido khoảng 2.000 cây số. Và ông Suga này, chánh văn phòng của nội các, cũng cho biết rằng Nhật sẽ có hành động thích hợp và kịp thời tại Liên Hiệp Quốc và các nơi khác, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ và Nam Hàn về vấn đề này. Và tại Nam Hàn thì cái dịch mà gọi là cái màu xanh của Tổng thống đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào Hội đồng Bảo an Quốc gia. Và trước đây Bắc Hàn đã từng phóng một phi đạn đạo từ Sunen vào ngày 29 tháng 8, bay qua các hòn đảo Hokkaido của Nhật và đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương. Và như vậy chúng ta thấy rằng dầu mà có cảnh cáo, có làm gì nữa, anh này anh vẫn cứ làm, mặc dù là đất nước của họ rất là đói, nhưng mà ông này ông để dành tiền để ông dùng cho những cái thứ mà phi đạn với nguyên tử thôi, Quang Hưng.
Dạ vâng, cái lần này đó thì cái hỏa tiễn nó bắn cũng khá xa, nó cao lên tới là 770 cây số, và nó có thể bay tới được 3.700 cây số, như vậy cũng là một cái điều đáng kể. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà người ta thấy là Bắc Triều Tiên có thể bắn một cái hỏa tiễn bắn xa như vậy. Lần trước thì cỡ vào tháng 7 là họ cũng có bắn nhưng mà lên cao nhưng mà lại không có đi xa, rồi nó rớt xuống. Bây giờ lại chúng ta là phải cứ nghe ngày nào cũng nghe đến những cái tin tức có liên quan đến cái vấn đề căng thẳng, hết bắn hỏa tiễn rồi lại đe dọa từ phía bên Mỹ. Chắc là ông Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay cũng mỏi miệng rồi, không có thèm nói về cái việc mà Bắc Triều Tiên nữa. Nhưng mà trước đây đó thì ông cũng đe dọa, ông nói rằng là có thể sử dụng vũ lực. tức là vào khoảng tháng 8, nếu mà Bình Nhưỡng cứ tiếp tục thử nghiệm vũ khí nguyên tử như thế này, hoặc là bắn những cái trái hỏa tiễn qua cái vùng biển trong cái khu vực đảo Guam, hoặc là bắn qua cái phần đất của Nhật Bản. Còn người ta bây giờ cũng sợ là Bắc Triều Tiên không có biết là họ sẽ tiến được tới đâu. Nhưng mà với cái hỏa tiễn sáng ngày hôm nay thì người ta cũng lo là nếu mà Bắc Triều Tiên có thể chế tạo ra nhiều cái trái hỏa tiễn như vậy thì vẫn có thể sẽ gây ra những cái thiệt hại rất lớn đối với lại các đồng minh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản. Nhưng mà ngày hôm qua đấy thì Tổng thống Donald Trump, ông có ký một cái nghị quyết là lên án những cái người da trắng quá khích kỳ thị, hoặc là những cái nhóm gọi là thù ghét. Sau khi mà trước đây thì ông cũng có lên tiếng nói rằng là trong những cái nhóm người biểu tình thì cũng có những cái kẻ xấu, nhất là cái nhóm người mà tụ tập để mà phản đối về cái cuộc biểu tình của những cái nhóm người da trắng tại Charles, tiểu bang Virginia vào tháng vừa qua. Thì cái nghị quyết này trước đây được thông qua bởi Quốc hội trong đầu tuần này, lên án về những cái hành vi được xem là bạo động hoặc là những cái vụ tấn công khủng bố ngay trong đất liền của Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Charlottesville. Và họ cũng lên án những cái người da trắng có cái tư tưởng gọi là kỳ thị chủng tộc, hoặc là Đức Quốc xã, hoặc là những cái nhóm gọi là thù ghét khác. Thì cái nghị quyết này cũng yêu cầu là Tổng thống, ngay cả nội các của ông, là cần phải lên tiếng lên án về những cái nhóm thù ghét này, và cũng đã kêu gọi là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan của chính phủ liên bang phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có để mà có thể ngăn chặn có những cái hành động của những cái nhóm thù nghịch như vậy. Chúng ta biết là cái vụ mà tháng vừa qua biểu tình tại Charlottesville thì cũng đã gây ra một cái cảnh là một người da trắng lái một cái chiếc xe lao thẳng vào những cái người biểu tình chống lại những cái người da trắng quá khích, và đã gây tử vong cho một người phụ nữ đang dân phục.
Chúng tôi xin trở lại với cái trận báo ở Việt Nam mà hồi nãy chị Thu Hà có nhắc tới. Đây là cái tin giờ chót mà chúng tôi nhận được cùng với những cái hình ảnh sống đường diễn ra. Với cái tin từ trong nước cho thấy là bão càn quét cái khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình, và bây giờ đã có ít nhất là 6 người chết. Cái tên của cái trận bão này đó, anh Quang Hưng, chị Thu Nga, tên là Doc Sori. Mình không hiểu tại sao cái tên này ở đâu ra, nhưng mà coi như là trận bão lớn nhất từ năm 2014 tới nay, và bây giờ đương tiến tới cái cuộc ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Gây sức gió rất là mạnh, và tất cả những cái công sở, chợ, trường học đóng cửa hết, và trong cái khu vực này đều bị mất điện. Và cái người dân thì được khuyến cáo là phải di tản, và nếu mà chưa kịp di tản thì phải ở trong nhà đóng kín cửa tuyệt đối, không ra ngoài đường trong cái lúc này. Đây là cái ngay cả thời điểm này là đương mưa bão rất là lớn ở cái huyện mà gọi là huyện Cồn Cỏ, nó cần phải gì nằm trong cái đường di chuyển của bão, mà bây giờ đường bị tàn phá mà rất là mạnh. Tất cả những cái chuyến bay của Việt Nam Airlines trên cái chặng đường từ Hà Nội đi tới Sài Gòn đều phải tạm thời hủy bỏ, mặc dù là đó không phải là cái trung tâm của bão là Hà Nội cũng như Sài Gòn. Thế nhưng mà để phòng hờ thì tất cả chuyến bay bây giờ cũng đã ngưng lại, và cái cảnh sát được gia tăng tối đa để lo cái vấn đề giao thông ở trong cái tỉnh Quảng Bình. Thì đây cũng là một cái tin thêm mới nữa, những cái chi tiết mới nữa về cái trận bão đường diễn ra ở Việt Nam. Chúng ta thấy cái mùa bão này đó thì là từ bên Mỹ rồi ở Việt Nam, cái vụ bão này nó đi ngang Philippines nó tới Việt Nam, đa số hầu hết là nó hay rơi vào hàng năm vào tháng 9, tháng 10, và bao giờ cũng hay thổi qua bên từ Philippines rồi đánh vào Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những cái thảm cảnh mà dân miền Trung, đa số hầu hết những cái trận bão lớn đều nhắm vào những cái tỉnh miền Trung. Bây giờ cái khu vực này, những cái tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh này đường phòng bão và di chuyển tối đa thì cũng rất là tội nghiệp cho người dân miền Trung của chúng ta. Đây cũng là cái nơi mà đã bị cái nạn mà Formosa, cái khu vực Hòa Tĩnh, bây giờ đến cái trận bão mới nhất đây, chị Thu Nga.
Dạ, nhìn vào những cái tấm hình này thì chúng ta thấy là tội nghiệp cho dân Việt Nam. Có cái câu ca dao mà ông tha mà bà chẳng tha, bà gieo cái luật 23 tháng 10, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng cái mùa này là cái mùa bão lụt, mà năm nào cũng cái khoảng thời gian tháng 9, tháng 10 là bão lụt. Bây giờ cái cảnh mà ở Hà Tĩnh tan hoang, khi mà cơn bão nó chưa tan thì những cái đường và cây cối đổ rạp, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, rồi tháp, cái tháp truyền hình đó cũng bị đổ xuống luôn ở trong cái cơn bão gọi là Dorsuri này. Và sáng hôm nay cũng có một cái bản tin đáng chú ý, đó là cái việc mà nổ bom ở trên tàu của London. Thì anh Dương Phục cũng như là Thu Nga cũng đã đi qua những cái xứ ở bên Âu Châu rồi. Thì chúng ta thấy rằng những cái nước này với nước kia thì gần lắm. Họ thường thường là đi ở trên những cái chuyến xe lửa. Thì bây giờ có một vụ nổ được coi là khủng bố đã xảy ra vào cái giờ cao điểm trên tàu điện ngầm ở London, làm cho một số người bị thương. Và một số hành khách bị bóng mặt sau khi một cái thùng màu trắng nổ ở phía sau của tàu điện ngầm. Và những người đi tàu đã bỏ chạy khi nghe tiếng nổ vào khoảng 8 giờ 25. Và xe cứu hỏa rồi cũng như là lính cứu hỏa và cảnh sát có vũ trang đã có mặt tại cái ga điện ngầm Boston Green ở phía tây của London sau khi mà sự việc xảy ra. Và một nhân chứng mô tả là cái cảm giác của họ rất là sợ hãi và run rẩy, và dĩ nhiên như vậy rồi. Và một nhân chứng nói là lửa đã bao trùm toa tàu và chạy dọc theo con tàu, khiến cho hành khách giẫm đạp lên nhau sau khi mà họ chạy tới có lối thoát và không thấy. Và nhân chứng cũng nói rằng có những người mặt đầy máu. Thì chúng ta thấy rằng cái việc khủng bố này xảy ra ở bên Âu Châu vẫn tiếp tục đó quan hệ.
Đây là lần thứ 5 những cái vụ tấn công khủng bố như thế này xảy ra ở bên Anh trong năm nay. Thì đây là một cái vụ mà là một cái quả bom tự chế, nó đặt ngay tại cái subway của London ngay cái giờ cao điểm vào sáng ngày hôm nay. Nhưng mà không có ai bị chết, chỉ có 22 người bị thương mà thôi. Và bây giờ thì cảnh sát họ cho rằng đây là cái vụ khủng bố và chưa có ai lên tiếng về cái vụ này. Nhưng mà các cơ quan thì họ đang điều tra xem coi là ai là thủ phạm và đã được thực hiện như thế nào. Trở về Việt Nam thì chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump sẽ đến Nhật Bản cũng như là Nam Hàn và Trung Quốc vào tháng 11 này. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn chưa có biết được rằng là Tổng thống Donald Trump có đến Việt Nam hay không để mà dự cái hội nghị APEC. Lần trước thì ông Trump ông nói là có thể ông sẽ đến, nhưng mà không biết chuyến này là có đến hay không. Người ta vẫn chưa có chắc chắn cho lắm. Bởi vì hiện nay đó là Tổng thống Trump đang tập trung vào vấn đề là làm việc chung với lại Trung Cộng để mà cố gắng kiềm chế cái chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Về cái việc mà tổ chức ASEAN á, là họ có mời Tổng thống Donald Trump để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và ASEAN ở Phi Luật Tân. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông lại vẫn chưa có biết là ông có đến tham dự hay không. Cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN này tổ chức tại Phi Luật Tân thì ông Trump ngày hôm qua có nói là ông có nhận được lời mời nhưng mà để xem cái đã. Vậy là chúng ta vẫn chưa có biết được rằng là Tổng thống Donald Trump có đến Việt Nam hay không. Nhưng mà những cái chuyến viếng thăm trước đây, chẳng hạn như là của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vào hồi tháng 5, thì ông Tổng thống Trump có đề cập đến cái vấn đề mậu dịch không thôi. Nhưng mà người ta bây giờ vẫn còn đang bất mãn về cái việc mà Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Donald Trump, không có nhấn mạnh về cái vấn đề nhân quyền đối với lại những cái cuộc thương thảo đối với lại cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Dương Phục.
Vâng, những cái tin tức là ông mới đi dự cái hội nghị Á Châu, đặt trọng tâm ở Á Châu kỳ này, thì đương nhiên tháng 11 là thế nào ông cũng đi chắc chắn là đi Trung Cộng và Nhật Bản. Còn cái câu hỏi liên quan là có ghé Phi Luật Tân hay không, hoặc là có ghé Việt Nam hay không, chắc chắn là bởi vì là đối với Phi Luật Tân thì ông mới bảo ông mới chưa chắc. Nhưng mà ông khi mà ông dự cái APEC, của APEC cứ đặt ở ngay tại Đà Nẵng là bắt buộc là dù có đi thăm Việt Nam một cách chính thức hay không, nhưng mà cũng vẫn phải đến Việt Nam thì mới có thể dự hội nghị APEC được. Cái điều này là một cái điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên, cái lịch trình mà ông viếng thăm như thế nào, theo như là ở bên Việt Nam đương dàn xếp mà cố gắng mong muốn là ông ấy nhân cái dịp mà ông đi dự hội nghị ở Đà Nẵng để ông ấy thăm một lúc đến Hà Nội và Sài Gòn vân vân, thì cái đó chưa chắc, để đến tháng gần tháng 11 chúng ta mới có thể biết chắc được. Nhưng mà có điều thì chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam đương vật vã để mà làm sao có được một cái chuyến đi rình rang của ông Donald Trump ở tại Việt Nam để lấy cái thế lực để mà có thể mà đu dây dễ dàng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đó là một cái điều rất là đương nhiên. Hiện nay bây giờ Cộng sản Việt Nam đương khốn đốn về cái chuyện càng ngày càng Trung Cộng rất lệ thuộc vào Trung Cộng và bị Trung Cộng ăn hiếp đủ mọi phương diện. Chị Thu Nga.
Ăn hiếp đủ mọi phương diện nhưng mà họ không có dám to miệng một chút xíu nào hết. Và trong cái tháng 9 này thì chúng ta cũng biết rằng có một cái tờ mà thơ của Trung Cộng mà nói về cái việc mà nó có liên quan đến công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, thì nó cũng xảy ra cái trong cái tháng 9 của năm 1958. Và tới bây giờ thì Việt Nam Cộng sản vẫn cúi đầu trước Cộng sản của Tàu. Vì vậy cho nên là anh đu dây này còn hơn là tha gen nữa. Đu dây qua đu dây lại thế nào cũng bị đứt dây thôi. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý anh cũng như là quý thính giả có một tuần lễ thật là bình an. Và anh Dương Phục, chúng tôi đi tới Port Arthur sẽ thấy anh ở chỗ đó. Quang Hưng nữa.
Vâng, đúng như vậy. Hiện nay thì có ở tại Houston nói chung và vùng Prater cũng là một cận kề với Houston, đường chào đón rất là nhiều những phái đoàn khắp nơi, không riêng thì Dallas mà New Orleans cũng như ngay cả bên California, những tổ chức những cuộc gây quỹ và đưa hẳn những cái khoản gây quỹ đến tận địa phương, cũng như là đi mà để mà có thể nhìn thấy tận mắt những cái cảnh đổ nát sau khi những cái trận bão lớn như thế nào. Và hiện giờ ngay trong tuần lễ này cũng như tuần lễ sau có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở ngay tại thành phố Houston để mà tiếp tục đóng góp cho cái vấn đề hàn gắn lại những cái đổ nát sau cái trận bão Harvey tại Houston đó chị Thương anh Quang.
Vâng, như vậy là bên thành phố Houston trong mấy cái tuần lễ này nó náo nhiệt quá chị Thu Nga.
Náo nhiệt. Vâng, thì cái đó cũng thấy cái tình người cũng đã thể hiện qua cái sự náo nhiệt đó.
Vâng, và xin chị Thu Nga mặc quần áo giống như bà Melania, đừng có mặc áo đầm, nó ướt chân hết đó chị.
Không, chị đi, chị đây về bút hay là về cao gót là gì?
Mặc áo đầm, phải tóc áo đầm lên mà để mà clean up. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Anh.